Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 9 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư mục vụ tháng 8 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục, hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia, hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ, không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ về dư luận của quần chúng đối với người. Người hỏi họ điều đó nhằm cố ý để dẫn đưa các ông đến việc tuyên xưng đức tin một cách rõ ràng minh bạch hơn. Sau đó, Chúa Giêsu hỏi đích thân các môn đệ, những người sống rất gần gũi với người: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô đã mau mắn đại diện anh em để thưa rằng: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa đã khen câu trả lời của Phêrô, vì câu trả lời đó là tư tưởng của Thiên Chúa. Ông được Thiên Chúa mặc khải. Do đó, người đã ban tặng cho ông một tước hiệu, đá tảng của giáo hội. Và giáo hội của Chúa sẽ được xây trên đá tảng vững chắc đó. Đến lúc này, Phêrô rất hãnh diện với anh em. Thực vậy, việc tuyên xưng của Phêrô là cần thiết cho các môn đệ, để tránh cho các ông khỏi thất vọng về cuộc thương khó và cái chết sắp tới của Thầy. Người Kitô hữu cũng cần tuyên xưng đức tin mình trước mọi thử thách của cuộc đời. Nhưng, sau khi nghe Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó mà người sẽ phải chịu, Phêrô không chấp nhận được điều đó, vì thế ông đã can ngăn người. Chúa nói, Satan, lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Chúa đã gọi Phêrô là Satan, vì ông đã không hiểu và sống đường lối của Chúa. Lỗi suy nghĩ của ông là lỗi suy nghĩ của loài người. Thật vậy, tuy Phêrô tuyên xưng đức tin, nhưng ông chẳng hiểu gì về sứ mạng của Thầy mình. Vì thế, ông đã can ngăn Chúa đi lên Jerusalem. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh ý Chúa trên cuộc đời chúng ta, nhiều khi chúng ta cũng không hiểu được, và như Phêrô, chúng ta cũng muốn Chúa đối xử với chúng ta như ý chúng ta muốn. Vì thế, lắm người phàn nàn kêu trách Chúa khi kêu cầu Chúa hoài mà Chúa không ban ơn như lòng họ mong muốn. Chúa luôn ban ơn, như người sẽ ban ơn theo ý của người, mà ý của người luôn đem lại điều tốt đẹp cho chúng ta. Sự tốt đẹp ấy không phải theo ý của chúng ta, nhưng theo ý của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cần có lòng tin vững mạnh vào đường lối của người. Và mỗi người chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta đều có một sứ mệnh, và sứ mệnh nào cũng không ít khó khăn. Do đó, chúng ta cần tin tưởng vào đường lối Chúa, và quyết tâm đi cho đến cùng, theo gương Chúa. Bất chấp mọi khó khăn trở ngại, như Thánh Phêrô, khi hiểu được thánh ý của Chúa, ông đã trung kiên theo Chúa, đến nỗi hy sinh cả mạng sống mình để làm chứng cho Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người luôn mở lòng đón nhận thánh ý Chúa, với một niềm tin tưởng và phó thác vào đường lối của người. Xin Chúa ban sức cho chúng con, để chúng con can đảm tuyên xưng niềm tin của mình bằng chính đời sống chúng con. Amen.
Phận của con đâu ở xa, tên gọi là hiện tại của con, công việc của con, nơi đứng của con là đời con đây có buồn vui, tình nhục vinh quang xuất chân ai. Mỗi ngày con sống, anh chưa dịu em gánh mang nhẹ nhàng.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Indonesia. Đức Thánh Cha chia buồn với Indonesia về thiệt hại do động đất. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự đau buồn về những thiệt hại do trận động đất xảy ra tại Indonesia vào tối ngày 5 tháng 8 vừa qua, và Ngài cầu xin phúc lành cho họ. Tối ngày 5 tháng 8, một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra tại đảo Lombok, một điểm du lịch nổi tiếng ở đông nam Indonesia. Cho đến nay đã có hơn 100 người bị thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Nhiều nhà cửa và các công trình cũng bị tàn phá trong trận động đất. Thay mặt Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gửi một sứ điệp cho các vị lãnh đạo giáo hội và chính quyền dân sự của Indonesia để chia buồn về trận động đất vào tối 5 tháng 8 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Pietro Parolin viết, Đức Thánh Cha Francisco đau buồn khi hay tin về những mất mát nặng nề về sự sống cũng như những thiệt hại nặng nề về vật chất do trận động đất xảy ra tại Indonesia. Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới sâu sắc với những ai bị thương tổn do thảm kịch này. Ngài cầu nguyện đặc biệt cho những người đã qua đời được an nghỉ, cầu xin cho những người bị thương được chữa lành và cầu cho những người đang thương khóc người thân được an ủi. Đức Thánh Cha khuyến khích chính quyền và những người tham gia việc tìm kiếm cứu trợ, nỗ lực trợ giúp các nạn nhân của tai nạn này và cầu khẩn ơn phúc của sự an ủi và sức mạnh cho nhân dân Indonesia. Trước đó, ngày 29 tháng 7, một trận động đất mạnh 6,4 độ cũng đã xảy ra tại đây, khiến 17 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Tin Nicaragua. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Nicaragua kêu gọi đối thoại. Đức Tổng giám mục Juan de Mar Stanislao Sometac, Sứ Thần Tòa Thánh tại Nicaragua, tuyên bố rằng cuộc đối thoại toàn quốc là con đường duy nhất để ra khỏi tình trạng khủng hoảng xã hội chính trị tại nước này. Lên tiếng hôm 2 tháng 8 vừa qua tại thành phố León, Đức Tổng giám mục Sometac nói rằng Nicaragua cần nhớ cội nguồn Kitô của mình và các tín hữu Kitô cần đặt tình thương, hòa bình, hòa giải và tha thứ trước mọi sự. Nhiều khi rất khó tha thứ, hòa giải, nhưng không có con đường nào khác. Tòa Thánh, Đức Thánh Cha hy vọng nhiều nơi những quyết định khôn ngoan của chính phủ, của những người trong lúc này lẽ ra phải ở bàn đối thoại. Đối thoại là con đường duy nhất có thể mang lại sức mạnh cho chúng ta để tìm kiếm một tương lai an bình và hòa giải giữa mọi người Nicaragua. Đức Sứ Thần Tòa Thánh đưa ra những nhận định trên đây trong cuộc rước kỷ niệm 800 năm hiện ra của Đức Mẹ Chùa Kẻ Làm Tôi. Vị đại diện Tòa Thánh tại Nicaragua cùng với Đức Giám mục sở tại Bosco Vivas Robelo và hàng ngàn tín hữu tham dự cuộc rước qua những con đường chính của cổ thành León. Đức Tổng Giám mục Sometac nói thêm rằng, chúng ta không thể để một dân tộc duy nhất đụng độ nhau trong hỗn độn. Cần tiến hành trong văn minh và thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ. Vì thế, tôi kêu gọi thực thi một cuộc đình chiến giữa mọi người dân Nicaragua với nhau. Chúng ta không thể để cho sự ác hiện hữu nơi mỗi người có thể giải quyết tình trạng hiện nay bằng cách đụng độ hoặc chiến tranh. Cần luôn luôn tìm kiếm sự hòa giải. Trong bài giảng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Đức Mẹ Chùa Kẻ Làm Tôi ở León, Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng bày tỏ tin tưởng Tổng thống Daniel Ortega của Nicaragua sẽ tìm cách ra khỏi tình trạng hiện nay. Đức Tổng nói, Tổng thống Ortega là một tổng thống có quyền đưa ra những quyết định. Tôi tin tưởng rằng trong lúc này ông đang chiến đấu với tình hình và tìm kiếm một tình trạng tốt đẹp hơn vì ông hiểu tình trạng đang xảy ra. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc đến 40 năm ngày chân phước Paulo thứ 6 qua đời. Sau bài huấn dụ ngắn trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến chân phước giáo hoàng Paulo thứ 6 nhân kỷ niệm 40 năm ngày ngài qua đời. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, cách đây 40 năm, chân phước giáo hoàng Paulo thứ 6 đang sống những giờ phút cuối cùng của ngài trên trần gian này. Ngài qua đời chiều ngày 6 tháng 8 năm 1978. Chúng ta nhớ đến ngài với sự tôn kính và lòng biết ơn khi chờ đợi lễ phong hiển thánh cho ngài vào ngày 14 tháng 10 tới đây. Từ Thiên Quốc xin ngài cầu bầu cho giáo hội và cho hòa bình thế giới. Chân phước giáo hoàng Paulo thứ 6 kế vị thánh giáo hoàng Gioan 23 khi ngài qua đời năm 1963 và đã kết thúc công đồng chung Vatican II do thánh giáo hoàng Gioan 23 khai mạc. Chân phước Paulo thứ 6 qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978 tại Castel Gandolfo. Ngày 14 tháng 10 tới đây, chân phước sẽ được tuyên phong hiển thánh cùng với đức cha Oscar Romero và một số chân phước khác. Tin giáo phận Thái Bình. Khai mạc khóa giáo lý thêm sức và tiền hôn nhân tại nhà chung giáo phận Thái Bình. Hôm 1 tháng 8 vừa qua, khóa giáo lý thêm sức và tiền hôn nhân lần đầu tiên được khai mạc tại nhà chung giáo phận với sự tham dự của hơn 150 bạn trẻ đến từ các giáo xứ khác nhau trong giáo phận Thái Bình. Trong thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa trong giáo phận năm 2018, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, đã đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của việc học và dạy giáo lý trong đường hướng phát triển chung của giáo phận. Bởi lẽ, nếu không học giáo lý là không biết Chúa Kitô, cách riêng giới trẻ ngày nay đa số đi làm ăn xa, lên thành phố học hành và sinh sống, nơi đầy áp các tệ đoan xã hội. Hơn nữa, các em phải sống trong các nhà trọ, xa nhà thờ, xa trường học, xa các bí tích, vốn liếng giáo lý còn quá khiêm tốn, sơ sài. Song song với chương trình dạy giáo lý phổ thông tại các giáo xứ, Đức cha Phêrô đã bày tỏ mong ước mở các lớp đào tạo giáo lý cho các bạn trẻ đi làm ăn xa, đã nghỉ học mà chưa lãnh nhận bí tích thêm sức. Với ước mong đó, khóa giáo lý thêm sức và tiền hôn nhân đã được mở ra tại nhà chung giáo phận Thái Bình. Khóa giáo lý thêm sức và tiền hôn nhân sẽ kéo dài 12 ngày, từ ngày 1 tháng 8 và kết thúc bằng thánh lễ ban bí tích thêm sức cho các học viên trong ngày Chủ nhật 12 tháng 8. Trong suốt những ngày nội trú tại nhà chung giáo phận, các bạn trẻ sẽ được sống trong bầu khí dưới một mái nhà chung, được cùng với quý cha quý thầy sốt sáng tham dự thánh lễ và các giờ kinh chung, được trau dồi những kỹ năng về đời sống nhân bản với các thành viên khác trong những công việc chung. Điểm đặc biệt trong khóa đào tạo giáo lý lần này, các bạn trẻ sẽ được học song song với chương trình giáo lý thêm sức và tiền hôn nhân do quý cha quý thầy trong tòa giám mục trực tiếp hướng dẫn, với những kiến thức về giáo lý cũng như những kiến thức về đời sống luân lý đạo đức. Những kiến thức mà quý cha quý thầy gửi tới các bạn chắc chắn sẽ trở nên hành trang cho cuộc đời của các bạn, cách riêng những người trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Ngoài ra, khóa học tại nhà chung giáo phận còn mang đến cho các bạn trẻ các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Tin Roma. Caritas Âu Châu và Địa Trung Hải chống lại nạn buôn người. Caritas các nước Âu Châu và toàn vùng Địa Trung Hải quyết tâm hiệp lực với nhau để chống lại tệ nạn buôn người, đặc biệt là che chở các trẻ em. Dự án này đã được phát động nhân ngày quốc tế chống nạn buôn người cử hành hôm 30 tháng 7 vừa qua. Tham gia dự án có các tổ chức Caritas vùng Trung Đông, Bắc Phi và Âu Châu và 9 Caritas các nước Albania, Bosnia, Pháp, Jordania, Liban, Kosovo, Slovenia, Slovakia và Ukraine. Dự án gồm việc thực hiện một cuộc nghiên cứu vượt biên giới nhằm mục đích góp phần cải tiến các trợ giúp cho các nạn nhân được cứu thoát, cũng như thu thập các dữ kiện về nạn buôn người và thực hiện các phương pháp mới hữu hiệu hơn cho tiến trình tái hội nhập các nạn nhân. Việc nghiên cứu này sẽ cho phép đề nghị các dụng cụ và kỹ thuật giúp nhận diện, phòng ngừa và chống lại các hoạt động của các tay buôn người, đồng thời thăng tiến ý thức giữa các nhóm dễ gặp nguy hiểm, các lực lượng an ninh và dư luận công cộng đối với tội phạm buôn người. Nhất là bởi vì các tổ chức buôn người đang sử dụng các kỹ thuật ngày càng tối tân cho các hoạt động tội phạm đem lại hàng tỷ Mỹ Kim tiền lợi. Bà Genevieve Colas, đại diện các tổ chức Caritas Âu Châu chống nạn buôn người, cho biết đây là một nghiên cứu cần thiết cả khi việc chống nạn buôn người trong các năm qua đã được cải tiến. Nhưng các tay tội phạm đang tìm ra các phương pháp mới để bắt các nạn nhân. Bà Maria Grazia Grammarina, tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nạn buôn người, đã mời Caritas trình bày các đề nghị lên các chính quyền tại Hội đồng Bảo vệ các quyền của con người của Liên Hiệp Quốc. Trong số các đề nghị có việc đào tạo chuyên biệt cho mọi nhân viên tại chỗ, cho các nạn nhân khả thể tái xây dựng cuộc sống của họ, không bắt họ hồi hương khi họ có thể gặp nguy hiểm tại quê hương của họ. Tin Vatican. Một số em bé bị bệnh tim bẩm sinh và gia đình được gặp Đức Giáo Hoàng. 20 gia đình có con phẫu thuật do bệnh tim bẩm sinh đã được gặp Đức Giáo Hoàng Francisco tại Vatican để trình bày về kinh nghiệm của họ và thảo luận về tình hình của nhiều trẻ em không có nguồn tài chính để có thể được phẫu thuật chữa bệnh tại quốc gia sinh quán của các em. Các em bé và gia đình các em đã đến Roma cùng với ông Raul Abella, người đứng đầu khoa bệnh tim bẩm sinh của Đại học Jesus, để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng trong cuộc yết kiến được sắp xếp hôm 1 tháng 8 vừa qua. Trong cuộc gặp gỡ, bác sĩ Abella đã giải thích cho Đức Giáo Hoàng Francisco về chương trình liên đới mà Trung tâm Quốc tế về tim mạch ở Barcelona thực hiện bằng cách phẫu thuật cho các trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Phần lớn những trẻ em này không thể được giải phẫu để chữa trị bệnh của mình, hoặc vì lý do kinh tế, hoặc vì ở các nước của các em không có phương tiện cần thiết để thực hiện loại phẫu thuật này. Theo bác sĩ Abella, từ khi chương trình bắt đầu từ 4 năm trước, đã có các trẻ em từ 10 quốc gia khác nhau đã được phẫu thuật. Cũng có một lý do khác của cuộc yết kiến này là để giới thiệu với Đức Giáo Hoàng ấn bản thứ hai của cuốn sách Các căn bệnh tim bẩm sinh, một thế giới của những câu chuyện. Trong đó, kể lại những kinh nghiệm của 22 gia đình có con em bị bệnh tim bẩm sinh và được bác sĩ Abella và nhóm của ông điều trị. Nhờ vào lợi nhuận thu được trong ấn bản đầu tiên của cuốn sách, Trung tâm Quốc tế về tim mạch ở Barcelona đã xây dựng một tòa nhà gần trung tâm dành cho các gia đình có trẻ em đến phẫu thuật tại Bệnh viện Jesus để tạo điều kiện cho việc lưu trú của họ tại thành phố trong khi con em của họ được phẫu thuật và phục hồi.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ tháng 8 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận với chủ đề Cùng Mẹ Vượt Qua Thử Thách do Đức Cha Phụ tá An Phong Nguyễn Hữu Long thực hiện.
Mẹ sầu bi đứng bên thánh giá, nhìn con yêu đôi mắt lệ xa. Mẹ với con một nguồn đau thương, mẹ với con...
Cùng mẹ Maria vượt qua thử thách. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa giáo phận Hưng Hóa, lịch phục vụ giáo phận dành tháng 8 để tôn kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Trong tháng này có hai lễ về Đức Mẹ. Ngày 15 tháng 8 là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, và ngày 22 tháng 8 là lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương. Chúng tôi xin mời anh chị em chiêm ngắm Đức Mẹ là mẫu gương giúp cho chúng ta trong cơn thử thách đau khổ, vì Đức Mẹ đã trải qua nhiều thách đố trong cuộc đời Mẹ. Phải chăng vì Đức Mẹ đã được Chúa ban nhiều đặc ân, vinh dự hơn tất cả mọi người? Như lời Elizabeth nói, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Luca đoạn 1 câu 42. Mà Đức Mẹ phải chịu nhiều thử thách chăng? Đọc tin mừng, chúng ta biết một số những thử thách Đức Mẹ đã phải chịu đựng. Như sau khi được truyền tin, Mẹ đã khổ tâm vì không thổ lộ được cho Thánh Giuse, khiến ông băn khoăn không biết xử trí ra thế nào. Rồi khi đi về Bethlehem, không tìm được chỗ trọ, Mẹ đã phải sinh con trong cảnh nghèo hèn cùng cực, lạnh lẽo, hôi hám. Đấy thật là một thử thách. Rồi lúc dân Chúa trong đền thờ, khi nghe cụ Simeon tin báo Chúa Giêsu sẽ bị chống đối, còn mẹ sẽ phải khổ đau như là bị dao đâm, thì đây cũng thật là một cái thách đố cho Đức Mẹ. Hay khi làm Chúa Giêsu 3 ngày ở đền thờ Jerusalem, mẹ đau khổ, mất ăn, mất ngủ. Khi Chúa đi rao giảng tin mừng, mẹ đã dõi theo từ xa và đau khổ như thế nào khi nghe người ta dị nghị rằng Chúa Giêsu bị điên, bị quỷ ám. Nhất là khi Đức Mẹ đứng bên thánh giá Chúa Giêsu chứng kiến con mình chịu chết, thì đó chính là thử thách lớn nhất, nặng nề nhất của Đức Mẹ. Ngoài những đau khổ thể xác, Mẹ còn bị thử thách ở trong tâm hồn, mà thử thách này thì nặng nề hơn. Thế nhưng giữa những đau khổ đó, Đức Mẹ vẫn vững tin, vẫn cậy trông vững vàng và vẫn yêu mến Chúa. Hình ảnh đẹp nhất của Đức Mẹ chính là lúc Mẹ đứng bên thánh giá Chúa Giêsu, thông phần đau khổ với Chúa. Mẹ thật xứng đáng là gương mẫu cho tất cả con cái Mẹ. Thưa anh chị em thân mến, cuộc đời của mỗi người chúng ta, dù lớn bé, trẻ già, lúc này lúc khác, và dù ở bậc sống nào, không ai là không có những thử thách, những đau khổ. Vấn đề là chúng ta đối diện với những thử thách hay đau khổ đó như thế nào, và với tâm trạng nào. Chúng tôi xin đưa ra một vài điểm nhấn. Thứ nhất, noi gương Đức Mẹ, chúng ta hãy bình diện trực diện các thử thách với lòng tin cậy mến, vì biết rằng chúng ta không vác thánh giá một mình, nhưng có Chúa cùng vác thánh giá với chúng ta. Thứ hai, chúng ta là Kitô hữu với dấu ấn thánh giá ghi khắc trên mình qua các bí tích. Chúa Thánh Giá đã được vẽ bằng dầu thánh ở trên ngực, ở trên trán, ở trên đỉnh đầu của chúng ta, trong bí tích thánh tẩy và thêm sức. Trong bí tích truyền chức thánh, dấu đánh giá được vạch bằng dầu thánh ở trong lòng bàn tay của tiến chức. Lúc đau ốm kịch liệt, dấu đánh giá được ghi với dầu thánh ở trên trán và trong lòng bàn tay của bệnh nhân. Dấu thánh giá được ban trên chúng ta trong bí tích sám hối để tha tội chúng ta. Dấu thánh giá cũng được đôi vợ chồng trao cho nhau cùng với chiếc nhẫn cưới trong bí tích hôn phối. Nói tóm lại, dấu thánh giá đi cùng năm tháng của cuộc đời Kitô hữu chúng ta trong mọi tình huống, để nhắc nhở rằng Kitô hữu chúng ta không hèn nhát chạy trốn khổ đau, nhưng can đảm vác thánh giá hàng ngày đi theo Chúa. Luca đoạn 9 câu 22. Ma quỷ rất sợ quyền năng của dấu thánh giá và nó chạy trốn khi gặp thánh giá. Nhưng ngược lại, thánh giá sẽ tăng thêm sức mạnh cho chúng ta. Anh chị em hãy ngắm nhìn cái thánh giá với Chúa Giêsu gắn chặt vào đó, để ý thức rằng chúng ta phải can đảm vác thánh giá, chấp nhận mọi đau thương trong cuộc đời. Điểm thứ ba, hãy vác thánh giá với nhau và cho nhau. Nếu mỗi người vác thánh giá của mình thì sẽ cảm thấy nặng, nhưng nếu có hai ba người cùng chung vai vác thì thánh giá sẽ nhẹ cân. Trong hôn nhân, nếu vợ chồng vác thánh giá với nhau thì những thử thách sẽ nhẹ đi. Chúng tôi mong các đôi vợ chồng trẻ, đối tượng sự đồng hành mục vụ của Giáo hội Việt Nam trong năm 2018 này, lưu ý hạnh phúc của các bạn không chỉ ở trong những lúc thuận vợ thuận chồng, những lúc xuôi chèo mát mái, trong những thành công, mà cả trong những lúc đau thương thất bại, các bạn vẫn có hạnh phúc. Miễn là các bạn biết cùng vác thánh giá với nhau. Và một trường hợp cụ thể lúc này đây, thưa anh chị em, rất nhiều đồng bào của chúng ta ở Sùng Đô, tỉnh Yên Bái, ở Sìn Hồ, Non Hẻo, Nậm Cần, Hố Mít, Trung Đồng, tỉnh Lai Châu, ở Cao Bồ, Vị Xuyên, Lùng Tám, Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang, đang phải chịu thử thách nặng nề do mưa bão lũ quét, làm mất đi người thân, nhà cửa, tài sản, lương thực. Anh chị em chúng ta hãy chung tay vác thánh giá của những anh chị em qua sự chia sẻ vật chất và tình thân thái. Điểm thứ tư, đừng chất thánh giá lên vai người khác, và cũng đừng trở nên thánh giá cho người khác. Thánh giá riêng của mỗi người đã nặng rồi, bây giờ nếu phải vác thêm thánh giá của người khác, dù đó là của vợ hay chồng mình, của cha mẹ hay con cái, của anh chị em trong gia đình, vân vân, thì thật là khổ tâm. Chúa và Đức Mẹ chẳng bao giờ chất thánh giá cho ai, mà chỉ có vác dùm, vác đỡ, vác thay cho chúng ta. Điểm sau cùng, thưa anh chị em, mỗi khi gặp thử thách, Mong anh chị em đừng chỉ nhìn vào hiện tại, nhưng hãy biết hướng về tương lai để vững tin như Thánh Phaolô rằng: thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Thứ 2 Côrintô đoạn 4 câu 17. Mọi thử thách và cả cái chết rồi sẽ qua đi. Đức mẹ Maria nhờ đón nhận thử thách khi đứng dưới chân thánh giá Chúa Giêsu nên đã đạt đến vinh quang nước trời. Các thánh tử đạo Việt Nam, những người mà chúng ta kính nhớ trong năm thánh này, cũng là những người đã biết qua gian khổ đến vinh quang, qua sự chết mà đạt tới sự sống. Vậy, thưa anh chị em thân mến, nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria và các thánh tử đạo Việt Nam, chúng tôi xin Chúa ban cho anh chị em cũng đạt được vinh phúc muôn đời nhờ thánh giá của Chúa, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin thân ái kính chào cộng đoàn dân Chúa giáo phận Hương Hóa. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tư nạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin do Đình Tuấn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Lời khấn thứ tư trong các dòng tu là gì? Trong chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề: tại sao gọi là dòng hành khất? Quý vị và các bạn thân mến, nói nôm na, dòng hành khất là dòng đi ăn xin, ăn mày. Thực ra tên của dòng tu do Thánh Đa Minh lập là dòng giảng thuyết, hay còn gọi là dòng anh em thuyết giáo. Còn dòng hành khất là một từ ngữ do giáo luật đặt ra cho một số dòng ra đời trong thế kỷ 13. Có những dòng nào được gọi là dòng hành khất thưa cha? Lịch sử phân biệt nhiều đợt thành lập dòng hành khất. Hay nói đúng hơn, nhiều đợt tòa thánh châu phê dòng hành khất. Đợt đầu tiên do công đồng Ly Ông thứ hai, năm 1274, nhìn nhận bốn dòng hành khất đó là Đa Minh, Phan Sinh, Cát Minh và Âu Tinh. Đợt hai không xảy ra một lúc nhưng kéo dài lai rai, với sự phê chuẩn của các giáo hoàng trải qua nhiều thế kỷ. Chẳng hạn như dòng Tôi Tớ Đức Bà năm 1418 do Đức Martino thứ năm, dòng Chúa Ba Ngôi năm 1609, dòng Đức Bà Chủ Kẻ Làm Tôi năm 1690, tuy được thành lập từ năm 1256, và sau hết là dòng Thánh Gioan Thiên Chúa năm 1624, tuy được lập từ năm 1572. Trong niên giám tòa thánh hiện nay có 10 dòng hành khất, nếu tính theo vị sáng lập. Còn nếu tính theo đơn vị tổ chức thì nhiều hơn, bởi vì dòng Phan Sinh có đến 4 ngành, nghĩa là 4 bề trên tổng quyền. Trở lại câu hỏi lúc đầu, tại sao lại gọi là dòng hành khất thưa cha? Thực ra tên gọi dòng hành khất không diễn tả đúng bản chất của các dòng vừa nói trên đây. Hiểu theo nghĩa chặt, chỉ có hai dòng Đa Minh và Phan Sinh chủ trương sống hành khất vào lúc ban đầu, nhưng dần dần họ cũng bỏ chế độ đó. Còn các dòng khác bắt chước hai dòng vừa nói như kiểu mẫu, tuy không rập theo như đúc, nghĩa là họ bắt chước vài nét khác của dòng Đa Minh và dòng Phan Sinh, chứ không rập theo nếp sống hành khất. Nếp sống hành khất có nghĩa là cả ngày ngồi ở góc đường xin ăn, phải không thưa cha? Ở Việt Nam, chúng ta thấy có hai dạng hành khất. Một hạng ngồi ở góc đường hay là đi vào các cửa tiệm để xin bố thí. Họ là những người nghèo, những người tàn tật, những người tha hương. Họ không có công ăn việc làm nhất định và chỉ sống nhờ vào lòng hảo tâm của đồng bào. Còn hạng nữa là các nhà sư Phật giáo, đặc biệt thuộc phái tiểu thừa. Việc khất thực trở thành nếp sống của các tu sĩ được mang danh là khất sĩ, tỳ kheo. Ý nghĩa của khất sĩ cốt gợi lên tính cách vô ngã, nghĩa là không có gì là của ta từ tinh thần hay vật chất, phá trừ ngã chấp. Cũng nên biết là việc khất thực của các tu sĩ không chỉ nhằm giúp cho các tu sĩ được siêu thoát khỏi những bận rộn vật chất, nhưng mà còn giúp cho các tín đồ tạo thêm công đức nữa. Đối với các tu sĩ Kitô giáo, thì sự khất thực không được áp dụng cho tất cả các dòng tu, nhưng chỉ được một số dòng thực hành cách tuyệt đối. Như đã nói, hai dòng hành khất theo nghĩa chặt là dòng Đa Minh và dòng Phan Sinh, ra đời vào thế kỷ 13. Ngay từ đầu tất cả các tu sĩ đều phải khấn sống khó nghèo. Việc sống khó nghèo có nghĩa là không giữ tài sản riêng và sống đạm bạc. Nhưng với dòng thời gian, tuy các đan sĩ tiếp tục giữ khó nghèo, nhưng các đan viện trở nên giàu sang. Một đàng nhờ sự cần cù làm việc của các phần tử, một đàng nhờ những công đức của các ân nhân. Dù lý do như thế nào đi nữa, hồi thế kỷ thứ 13, các giáo phận, giáo xứ, đan viện chiếm hữu nhiều bất động sản và bổng lộc. Trước cảnh sống xa hoa đó, nhiều phong trào nổi lên kêu gọi giáo hội trở về với nếp sống thanh bần của Phúc Âm. Bởi vì Chúa Giêsu đã tuyên bố, hạnh phúc nước trời cho những kẻ nghèo chứ không phải cho những người giàu. Tiếc rằng vài phong trào đó gây đụng độ với giáo quyền và ly khai với giáo hội, trở thành ly giáo. Tuy nhiên có những người đã chấp nhận sự thách đố đó, nghĩa là trở lại với nếp sống khó nghèo của Phúc Âm. Đó là động lực của các dòng hành khất. Họ không những chủ trương rằng các tu sĩ phải giữ khó nghèo, mà cả nhà dòng cũng phải giữ khó nghèo nữa. Có gì liên hệ giữa khó nghèo và hành khất đâu? Có những người hành khất mà kiếm được bộn tiền lắm đấy chứ, thưa cha. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng báo chí loan tin là có những người đi ăn xin, mà khi chết để lại nhiều tài khoản trong ngân hàng. Nhưng lý tưởng hành khất của các dòng tu ra đời hồi thế kỷ 13 thì khác. Nếp sống khất thực giả thiết nhiều điều lắm. Thứ nhất là chỉ khất thực cho đủ ăn mỗi ngày, chứ không để dành cho tương lai. Nếu thừa thì phải chia sẻ cho người nghèo, và hôm sau lại bắt đầu ngày khất thực mới. Thứ hai, đi xa hơn nữa. Cộng đồng tu viện không sở hữu tiền bạc, lợi tức, bất động sản. Như vậy, tất cả cộng đoàn buộc phải sống khó nghèo với những bấp bênh của mỗi ngày. Nhưng mà ngày nay đâu còn thấy dòng nào đi ăn xin nữa đâu, thưa cha.
Thiết tưởng nên xác định lại vấn đề cho rõ.
Khi nói đến dòng hành khất, chúng ta đừng nghĩ rằng dòng lập ra là để đi ăn xin. Không có vị thánh nào có ý tưởng lập ra một dòng để đi ăn xin hết.
Thánh Đa Minh lập một dòng để rao giảng lời Chúa. Việc hành khất chỉ là một nét trong nếp sống tu trì, muốn bắt chước các tông đồ đi giảng trong tư thế của người nghèo, nhằm nói lên sự phó thác nơi quyền năng của lời Chúa, chứ không phải nơi thế lực trần gian. Cả Thánh Phan Sinh cũng vậy. Tuy rằng Ngài đã kết duyên với bà Chúa nghèo, nhưng Ngài không lập dòng để đi ăn xin. Lý tưởng của Ngài là bắt chước Chúa Kitô khó nghèo khi sinh ra, khó nghèo khi thi hành sứ vụ, khó nghèo khi chết trên thập giá. Thánh Phan Sinh muốn làm chứng tá cho Đức Kitô qua nếp sống khó nghèo và qua lời giảng nữa. Đó là lý tưởng lúc mới lập dòng. Nhưng với đà phát triển, khi dòng bành trướng và dấn thân vào những môi trường tông đồ quy mô, tựa như dạy học, truyền giáo ở phương xa, thì không thể nào duy trì việc đi khất thực hàng ngày được nữa. Tòa Thánh cho phép hai dòng Đa Minh và Phan Sinh được nhận bất động sản. Và không bao lâu, ta thấy họ cũng có những tu viện đồ sộ, không kém các đan viện cổ truyền.
Trên đây cha nói rằng chỉ có hai dòng hành khất theo nghĩa chặt, tức là dòng Đa Minh và dòng Phan Sinh, còn các dòng khác thì bắt chước hai dòng đó theo nghĩa rộng. Sự khác biệt giữa nghĩa chặt với nghĩa rộng là như thế nào thưa cha? Như đã nói, Thánh Đa Minh và Thánh Phan Sinh không lập dòng tu nhằm mục tiêu đi ăn xin. Tính hành khất chỉ là một nét của hai dòng này, mà mục tiêu là đi rao giảng tin mừng. Việc rao giảng của hai dòng này đánh dấu một khúc ngoặt trong lịch sử các dòng tu trong hội thánh. Trước đó, các đan sĩ gắn bó với một đan viện và trụ trì ở đó suốt đời. Với sự xuất hiện của dòng Đa Minh và dòng Phan Sinh, các tu sĩ cắt đứt mối liên hệ với đan viện. Họ không còn gắn liền với một địa phương nhất định, nhưng có thể được sai đi khắp nơi trên thế giới. Đó là xét về sứ vụ. Xét về cách tổ chức nội bộ, ta cũng thấy có nhiều điều mới. Trong các đan viện cổ truyền, bề trên được gọi là viện phụ, nghĩa là cha. Mối tương quan giữa bề trên với các phần tử được ví với liên hệ phụ tử, cha con, theo kiểu mẫu gia đình. Với sự xuất hiện của dòng Đa Minh và dòng Phan Sinh, thì mối tương quan đã thay đổi. Bề trên được gọi là anh nhất hoặc tôi tớ, nhằm nêu bật tương quan hàng ngang, nghĩa là giữa các anh em với nhau được gọi là huynh đoàn. Người lãnh đạo do cộng đoàn bầu ra qua các công hội và phải trả lời cho công hội. Thực ra đây không phải là một cuộc cách mạng trong đời tu cho bằng ảnh hưởng của trào lưu xã hội tại Âu Châu. Trước kia, xã hội sống về nông nghiệp ở thôn quê, vì thế khuôn mẫu tổ chức dựa theo các gia đình, với các ngôi thứ trên dưới. Từ thế kỷ 12, bên Âu Châu, ra đời một nếp sống mới của các thành thị, các trung tâm thương mại, các đại học. Khung cảnh xã hội đã thay đổi, nhân dân bầu các xã trưởng, khác với nông thôn do lãnh chúa cai trị, thậm chí các sinh viên đại học cũng bầu viện trưởng. Trong bối cảnh đó, các mối tương quan trong dòng tu cũng thay đổi. Theo nghĩa này, các dòng tu ra đời ở thế kỷ 13 trở đi, lấy mô hình tổ chức của dòng Đa Minh, không phải theo nghĩa là đi ăn xin, nhưng theo nghĩa là cơ cấu tổ chức huynh đệ, với sứ vụ có tầm mức hoàn vũ, chú trọng đến việc rao giảng lời Chúa. Có dòng hành khất nào được thành lập vào thời cận đại hay không, thưa cha? Cần phải phân biệt hành khất hiểu theo nghĩa nào. Nếu hiểu theo nghĩa tổ chức huynh đệ, thì phải nói là các dòng hành khất chấm dứt từ thế kỷ 16, với sự ra đời của dòng tên. Quyền bính được tập trung ở trung ương, từ trên đi xuống, chứ không còn phải từ dưới đi lên nữa. Còn nếu hiểu theo nghĩa đi ăn xin, thì cách này hay cách khác, các dòng tu vẫn phải nhờ đến lòng hào tâm của các tín hữu. Tuy nhiên ta thấy có sự thay đổi về não trạng trong những thập niên gần đây. Trước kia, việc các tu sĩ đi khất thực biểu lộ sự khó nghèo, khiêm tốn, siêu thoát khỏi tài sản vật chất. Ngày nay, việc các tu sĩ đi khất thực có thể bị giải thích là ăn bám xã hội, lười biếng lao động. Việc khất thực không còn là dấu hiệu của tinh thần khó nghèo như hồi thế kỷ 13 nữa. Ngày nay, dấu hiệu của tinh thần khó nghèo là cần cù lao động, chứ không phải là khất thực. Thiết tưởng đó là điều mà Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã muốn nói trong tông huấn chứng tá tin mừng số 20, ngày 29 tháng 6 năm 1971. Lặp lại giáo huấn của Công đồng Vaticano Đệ Nhị, sắc lệnh đời tu số 13. Dĩ nhiên, lao động của các tu sĩ không phải là nhằm phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, nhưng là nhắm đến các mục tiêu tông đồ. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi tại sao gọi là dòng khổ tu trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Những hành động phục vụ dành cho con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Đối với một số người, những hành động phục vụ là ngôn ngữ tình yêu chủ yếu. Họ thể hiện tình yêu bằng việc làm hơn là bằng lời nói. Điều này rất có giá trị đối với đứa trẻ. Đứa trẻ cảm nhận được tình yêu qua hành động hơn là lời nói. Làm cha mẹ thiết yếu là một ơn gọi hướng về phục vụ. Khi vợ chồng biết được tin vui họ sắp có con, đó là lúc họ phải chuẩn bị cho việc phục vụ toàn thời gian. Ít nhất, họ phải biết rằng họ đã ký với đứa con một giao kèo là sẽ phục vụ nó cho đến khi nó trưởng thành. Là cha mẹ, họ phải biết rằng phục vụ là một điều rất đòi hỏi về thể lý cũng như tinh thần. Về thể lý, họ cần phải có đầy đủ sức khỏe, và để có đầy đủ sức khỏe, họ phải ăn uống, ngủ nghỉ và tập thể dục. Về tinh thần, sự cảm thông và nâng đỡ nhau trong quan hệ vợ chồng là điều thiết yếu. Hiểu sức khỏe thể lý và tinh thần, cha mẹ không thể nào phục vụ con cái một cách đầy đủ. Nhưng câu hỏi cần được đặt ra là, cha mẹ phải phục vụ ai? Dĩ nhiên, họ không chỉ phục vụ con cái. Với tư cách là vợ, là chồng, trước tiên họ phải phục vụ người khối ngũ của mình. Họ phải làm những điều nào có thể làm vui lòng người khối ngũ. Bởi vì con cái cần có một người mẹ và một người cha như một mô phạm cho chúng. Cho nên, quan hệ phục vụ giữa hai vợ chồng là điều thiết yếu trong việc dạy dỗ con cái. Cha mẹ không thể dạy dỗ con cái mà không làm gương cho chúng. Dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng phục vụ con cái. Nhưng động lực thúc đẩy họ phục vụ chúng không phải là để làm vừa lòng chúng. Mục đích chính của phục vụ là làm điều tốt nhất cần phải làm. Làm vừa lòng con cái không phải là cách thế tốt nhất để bày tỏ tình yêu đối với chúng. Khi phục vụ con cái, cha mẹ chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất là để chúng cảm nhận được rằng chúng được yêu thương. Mục đích của phục vụ là để thể hiện tình yêu, cho nên điều tối kỵ khi phục vụ là không nên xem phục vụ như một phương thế để lèo lái con cái. Đây vốn là điều dễ làm, bởi vì khi con cái còn nhỏ, chúng thích quà cáp và được phục vụ hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng nếu cha mẹ chiều chuộng con cái, nghĩa là thỏa mãn tối đa nhu cầu được quà và được phục vụ của chúng, chúng sẽ khó thoát khỏi tính ích kỷ và như vậy không thể trưởng thành. Khi những hành động phục vụ được thực thi một cách chính đáng và có chừng mực, cha mẹ sẽ trở thành mô phạm cho con cái về tinh thần phục vụ và trách nhiệm. Khi được phục vụ một cách đúng mức, chúng sẽ phát triển được khả năng và sự độc lập cần thiết. Những đứa trẻ nào cảm nhận được tình yêu của cha mẹ sẽ dễ dàng học được bài học của phục vụ vô vị lợi hơn những đứa trẻ không cảm thấy được cha mẹ yêu thương. Là những bài học cụ thể về phục vụ, những hành động phục vụ của cha mẹ cần phải được thực thi phù hợp với tuổi tác của con cái. Cha mẹ cần phải làm cho con cái điều chúng không thể tự mình làm lấy. Nhưng một khi chúng đã có thể tự làm lấy những việc hợp với tuổi tác và khả năng của chúng, lúc đó cha mẹ cần phải để cho chúng tự làm lấy. Cha mẹ không nên tiếp tục đút cơm cho đứa trẻ đã lên 6. Dọn giường cho đứa trẻ 4 tuổi là một hành động phục vụ. Nhưng đối với đứa trẻ lên 8, một hành động như thế không còn là phục vụ nữa, mà chỉ là nuông chiều mà thôi. Con cái không cần phải chờ cho đến khi vào trung học mới biết thế nào là tự giặt giũ hay giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà. Cha mẹ nào không dạy cho con cái biết tự tay làm những điều chúng có thể làm, hoặc để chúng giúp đỡ việc nhà, sẽ làm cho chúng hư hỏng hơn là phục vụ chúng. Như thế, những hành động phục vụ phải được xem là những bước trung gian. Cha mẹ phục vụ con cái khi chúng cần được phục vụ. Nhưng khi chúng đã lớn đủ, cha mẹ nên dạy cho chúng tự lo cho mình và phục vụ người khác. Dĩ nhiên, cư xử như thế đôi khi có thể mang lại nhiều bất tiện. Dạy cho con cái nấu nướng có khi còn mất giờ hơn là tự mình nấu nướng. Nếu cha mẹ chỉ nghĩ đến hiệu năng, thì thà tự tay làm lấy hơn là bảo con cái phải giúp một tay. Nhưng nếu vì yêu thương con cái và nghĩ đến lợi ích của chúng, thì dĩ nhiên họ phải dạy cho con cái họ tự làm lấy. Nhưng trước khi dạy cho con cái biết tự làm lấy và phục vụ người khác, cha mẹ cần phải cho chúng thấy được những hành động phục vụ vô vị lợi của họ đã. Có một số hành động phục vụ mà cha mẹ đã làm một cách nhuần nhuyễn. Tất cả mọi người chúng ta đều có những năng khiếu khác nhau, và trong cùng một gia đình, chúng ta có thể phục vụ nhau với khả năng riêng của từng người. Do đó, cha mẹ không nên buộc con cái phải là một bản sao của mình, nghĩa là phải làm được những gì mình đã làm, hoặc tệ hơn nữa, phải đạt được giấc mơ mà mình đã không đạt được. Giáo dục là giúp cho con cái phát triển năng khiếu riêng của chúng, đeo đuổi những điều chúng thích và phát triển những tài năng Chúa ban phát cho chúng. Nhiều bậc phụ huynh vì muốn cho con cái phát triển năng khiếu và sự độc lập của chúng lại đi quá xa khi bắt con cái phải đi theo hướng mà chính họ vạch ra cho chúng. Nhờ kỷ luật do cha mẹ áp đặt, con cái có thể thành đạt trong việc học và ngay cả trong cuộc sống, nhưng rất có thể chúng không cảm thấy được cha mẹ yêu thương, mà trái lại bị sử dụng để đạt được tham vọng và ước mơ của họ mà thôi. Mục đích tối hậu của những hành động phục vụ mà cha mẹ dành cho con cái là giúp chúng trưởng thành, nghĩa là trở thành những con người có thể trao ban tình yêu cho người khác qua những hành động phục vụ. Để đạt được mục đích ấy, cha mẹ phải phục vụ con cái một cách vô vị lợi, nghĩa là bằng một tình yêu vô vị lợi và vô điều kiện. Tình yêu vô vị lợi ấy không chỉ đóng khung trong bốn bức tường của gia đình, mà phải được trải dài đến mọi người xung quanh. Khi con cái chứng kiến được mẫu gương phục vụ vô vị lợi như thế, chúng cũng sẽ phục vụ vô vị lợi. Phục vụ vô vị lợi là cách thế làm đẹp lòng Chúa nhất. Khi dùng bữa tại nhà của một người biệt phái, Chúa Giêsu đã nói với các thực khách: "Khi đãi tiệc, các ngươi đừng mời bạn hữu, anh em hay bà con hoặc những người láng giềng giàu có. Nếu các ngươi làm như thế, họ cũng sẽ mời các ngươi lại, và như vậy các ngươi đã được đền đáp. Nhưng khi đãi tiệc, hãy mời người nghèo, người tàn tật, người mù. Họ chẳng có gì để đền đáp, và như vậy các ngươi sẽ được chúc phúc." Đây chính là tinh thần của phục vụ. Đây chính là tinh thần mà chúng ta mong muốn cho con cái chúng ta được thấm nhuần. Nhưng chúng chưa phải là những người trưởng thành. Chúng vẫn còn trong giai đoạn ích kỷ. Chúng muốn được tưởng thưởng mỗi khi làm được một việc tốt. Do đó, cần phải mất nhiều thời gian và gương sáng để giáo dục con cái có được tinh thần vô vị lợi trong phục vụ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một niềm khó khăn đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một lớp quản trị kinh doanh, khi dạy về bài quản lý thời gian, người thầy đã đem lại cho học sinh một bài học rất ấn tượng như sau. Ông ta đặt lên bàn một chiếc bình miệng rộng và những viên đá to cỡ nắm tay. Sau đó, thầy cẩn thận đặt từng viên đá vào trong bình cho đến khi không thể bỏ thêm được nữa. Lúc bấy giờ, thầy nhìn cả lớp và hỏi: "Cái bình đã đầy chưa?" Mọi người đồng thanh đáp: "Thưa đầy rồi ạ." Dù vậy, sau đó người thầy vẫn có thể bỏ vào một vài viên sỏi và tiếp tục đổ cát vào những khoảng trống còn lại. Và cuối cùng, người thầy đã lấy ra một bình nước và bắt đầu đổ nước cho đến khi bình đầy tới miệng. Sau đó, người thầy từ tốn giải thích ý nghĩa của công việc mình vừa làm như sau. Thực tế từ ví dụ trên cho thấy rằng, nếu không sắp xếp những viên đá lớn vào trước, chúng ta sẽ không thể đặt thêm những thứ khác vào được nữa. Cũng vậy, mỗi người trong chúng ta cần phải xác định những viên đá tảng quan trọng của cuộc đời mình. Hãy cân nhắc, lựa chọn thật kỹ điều gì là phù hợp với mình nhất trong từng giai đoạn và đặt vào chiếc lọ của mình những viên đá quan trọng trước, rồi hãy nghĩ đến và thực hiện những việc tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian là món quà duy nhất mà Thượng Đế trao tặng rất công bằng cho mọi người. Người ta có thể hơn nhau về tiền của, tài năng, sắc đẹp, quyền lực, danh vọng, nhưng ai ai cũng đều sở hữu một lượng thời gian như nhau là 24 giờ trong một ngày. Vì thế, việc sử dụng thời gian sao cho có hiệu quả là điều rất cần thiết, vì đó là yếu tố quyết định rất nhiều đến sự thành công trong đời sống của một con người. Bài học trong câu chuyện trên muốn nêu bật đó là khả năng chọn lựa, cân nhắc của mỗi người trước những vấn đề của cuộc sống. Điều này thật quan trọng, đặc biệt là trong cuộc sống hiện nay, con người phải đối diện với quá nhiều sự lựa chọn, mà tính ưu việt của nó lại gần giống như nhau, khiến người ta khó xác định được điều gì là quan trọng nhất để mình phải quan tâm thực hiện trước. Chọn lựa là một động thái bắt buộc phải xảy ra trong quá trình sống. Một cách tương đối có thể nói rằng, không có sự chọn lựa nào là mang tính ưu việt hơn sự chọn lựa nào, vì sự chọn lựa nào cũng có cái giá phải trả của nó. Chọn lựa là kết quả của một quá trình thẩm thấu và sàng lọc một giá trị nào đó, và điều này lại phụ thuộc vào khả năng nhận thức của từng chủ thể. Như một nhà tư tưởng đã nói, chúng ta không nhìn sự vật theo bản chất của chúng, nhưng chúng ta nhìn chúng theo bản chất của chúng ta. Vậy thì, tùy vào cách nhìn, cách nghĩ mà sự lựa chọn của chúng ta sẽ được định hình. Trong đời sống người Kitô hữu, sự chọn lựa càng trở nên khắc nghiệt, gay gắt khi Chúa Giêsu nêu một lập trường rất dứt khoát rằng: không ai có thể làm tôi hai chủ. Anh em không có thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Thánh Phaolô tông đồ khi được ơn nhận biết chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Và khi được biết Thiên Chúa đã đặt tôi làm người rao giảng tin mừng đó, làm tông đồ và thầy dạy, thì thánh nhân sẵn sàng chịu những đau khổ vì đã xác tín rằng mình đã tin vào ai, đã xác định mục đích chọn lựa của mình. Từ đó, Thánh Phaolô xác quyết rõ ràng về giá trị của điều mà mình đã chọn lựa, để thấy tất cả vinh hoa phú quý, danh lợi của mình trước kia chỉ là phân bón so với việc được nhận biết và đi theo Đức Kitô, cho dù phải chết vì Ngài. Vì thánh nhân đã xác quyết rằng, những đau khổ của chúng ta chịu bây giờ sao sánh được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Do vậy, như Thánh Phaolô, nếu mỗi người Kitô hữu chúng ta biết những thực tại hữu hình chỉ là tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn, và chấp nhận rằng một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Thì với nhận thức đó, chúng ta sẽ hân hoan chọn lựa Chúa làm gia nghiệp của cuộc đời mình. Lạy Chúa, Ngài đã phán dạy rằng, tiên vàng, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Còn tất cả những thứ kia, Ngài sẽ ban thêm cho. Xin Chúa cho chúng con biết ưu tiên đặt Thiên Chúa như viên đá tảng to lớn và quan trọng vào chiếc bình cuộc đời vốn rất giới hạn của mình trước, và xem tiền tài, danh vọng, chức quyền là những yếu tố phụ tùy mà chúng con sẽ dần trang bị sau. Vì đó là một chọn lựa đúng đắn để chúng con có được sự bình an trong cuộc sống đời này và vui hưởng niềm hoan lạc trong cuộc sống mai sau. Amen.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.